Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch SARS-CoV-2, thành phố Thái Nguyên đã kích hoạt các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch.
Đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa.
Phần cuối chương trình là chuyên mục An toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Tính đến 15 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2021, tại thành phố Thái Nguyên không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh COVID-19. Thành phố đã tiến hành rà soát xác minh 143 trường hợp tiếp xúc gần, trở về từ vùng có dịch, trong đó xác định 5 trường hợp F1, 58 trường hợp F2 và 80 trường hợp F3 trở lên. Trung tâm Y tế thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa cách ly tập trung 5 trường hợp F1, các trường hợp F2 cách ly tại nhà và nơi cư trú. Các trường hợp từ F3 trở lên được theo dõi sức khỏe. Hiện nay, 38 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần và trở về từ vùng dịch đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần F1, F2 để lấy mẫu. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân cần giữ bình tĩnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra nơi đông người, không đi đến những vùng có dịch, thực hiện đầy đủ thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế.
Trước diễn biến phức tạp của dịch SARS-CoV-2, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã kích hoạt các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch. Theo đó, từ 18 giờ ngày 28 tháng 1, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 2 chốt kiểm soát tại nút giao Tân Lập và nút giao Cầu Vượt Đán, bao gồm lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố và lực lượng tại chỗ của phường Thịnh Đán và Tân Thịnh. Tất cả người và phương tiện đi trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên khi vào trung tâm thành phố được phun khử trùng, đo thân nhiệt và khai báo y tế.
Sau khi phát hiện ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh, liên tục trong 2 ngày 27-28 tháng 1, Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Trung ương tổ chức họp khẩn, không kể giờ giấc nhằm áp dụng các biện pháp nhanh nhất, cấp độ cao nhất để khoanh vùng dập dịch. Do là chủng mới của virus SARS-CoV-2 nên mức độ lây lan sẽ rất nhanh, tính chất phức tạp hơn, đòi hỏi công tác chống dịch phải vừa nhanh, thần tốc, nhưng hết sức bình tĩnh và có niềm tin. Bài viết sau của tác giả Nguyễn San đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Niềm tin đó được chứng minh bằng sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đúng phương pháp của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, nhất là người đứng đầu. Trải qua 2 giai đoạn chống dịch COVID-19 vừa qua cho thấy, chúng ta đã khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng và thành công, được cộng đồng thế giới ngưỡng mộ, cơ quan chuyên môn quốc tế ghi nhận. Đặc biệt, kết quả chống dịch thành công tại ổ dịch Đà Nẵng cách đây chưa lâu càng cho thấy niềm tin được nhân lên. Phát biểu trước báo giới vào sáng 28 tháng 1, ngay bên lề Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, tôi hoàn toàn có lòng tin là chúng ta sẽ kiểm soát được dịch bệnh lần này. Tuy nhiên, lòng tin thôi chưa đủ mà cần phải có những hành động cụ thể, quyết liệt, hiệu quả vì 2 ổ dịch mới phát hiện khá phức tạp, nghiêm trọng hơn những lần phát hiện trước đây. Phó Thủ tướng chỉ đạo, do thời điểm cận kề với Tết Nguyên đán nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phải cao hơn một cấp. Hải Dương phải tự đặt trong tình trạng như Đà Nẵng trước đây, tập trung cao độ, làm sao để trong 10 ngày phải khoanh vùng triệt để. Do có sự chỉ đạo thần tốc nên ngay trong ngày 28 tháng 1 đã phát hiện mới nhiều ca nhiễm COVID-19 và truy vết được cơ bản các trường hợp liên quan ở không chỉ Hải Dương, Quảng Ninh mà tại một số địa phương khác. Theo đánh giá chuyên môn, điều này vừa cho thấy biến thể mới của SARS-CoV-2 lây lan rất nhanh, vừa khẳng định sự vào cuộc quyết liệt, thần tốc của ngành y tế và chính quyền các địa phương. Thực tế thì muốn kiểm soát và dập dịch hiệu quả, điều cần nhất chính là phải truy vết thật nhanh các trường hợp F1, F2, F3 để xác định khu vực cần phong tỏa, đồng thời có biện pháp cách ly xã hội ở những khu vực cần thiết. Với Thái Nguyên, thời gian qua công tác phòng chống dịch khá hiệu quả, chỉ phát hiện có 1 trường hợp nhiễm COVID-19, nhưng đã phối hợp cách ly điều trị tại Hà Nội thành công. Gần đây chúng ta cũng đã tổ chức cách ly tập trung hàng trăm trường hợp nhập cảnh theo quy định. Trước diễn biến mới của dịch COVID lần này, ngay chiều 28 tháng 1, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tổ chức họp chỉ đạo gấp các phương án phòng chống dịch bệnh. Dù không phải địa bàn giáp danh với hai địa phương có ổ dịch, nhưng nguy cơ xuất hiện các ca mắc SARS-CoV-2 là rất cao. Do đó, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm giao thông công cộng, đông người, các cơ sở y tế, trường học, nhà máy, công sở, các trung tâm thương mại, chợ là rất cần thiết. Theo chỉ đạo của Chính phủ, người đứng đầu các địa phương, cơ quan đơn vị phải trực tiếp kiểm tra, đánh giá tình hình, xác định cơ sở nào an toàn mới cho hoạt động. Kinh nghiệm cho thấy nếu địa phương nào thực hiện đúng các hướng dẫn, quy trình theo tinh thần chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, ngành chuyên môn thì địa phương đó sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh. Chính phủ chỉ đạo tất cả đều phải cố gắng ở mức cao nhất để phấn đấu từ nay đến sát Tết Nguyên đán sẽ kiểm soát được dịch bệnh, giúp nhân dân có một cái Tết yên bình.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 28 tháng 1, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa. Trong không khí trang nghiêm xúc động, toàn đoàn đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Báo công trước anh linh của người, năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 103 chi đảng bộ trực thuộc và tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, thành phố đã tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19. Phát huy những kết quả đạt được, toàn đoàn nguyện tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của người, phấn đấu xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.
Sáng 28 tháng 1, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tham dự chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021 tại xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tặng 44 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, mỗi nhà 50 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình này được thành phố Thái Nguyên huy động từ các nguồn xã hội hóa. Được biết, trong nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn và chung tay trách nhiệm cùng các địa phương khác trong toàn tỉnh để làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua chương trình góp phần động viên chia sẻ khó khăn với những người nghèo, đồng thời tạo động lực để giúp các hộ vươn lên phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững.
Ngày 27 tháng 1, tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với công ty cổ phần BBK tổ chức chương trình trao quà Tết yêu thương. Tại chương trình, công ty cổ phần BBK và Thành đoàn Thái Nguyên đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng và 10 kg gạo cho các đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của 77 liên đội, các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng giá trị quà tặng 70 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa được tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm động viên chia sẻ các em có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, chiều 28 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Tết sẻ chia năm 2021. Tại chương trình, hội đã trao 42 suất quà là các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu ăn, hạt nêm cho 42 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị quà tặng là 8,4 triệu đồng. Đây là kinh phí có được từ hoạt động bán hàng đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Tân Sửu 2021 với chủ đề Vì phụ nữ nghèo đã được Hội Phụ nữ phường triển khai từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 10 tháng 1 năm 2021 và nhận được sự chung tay hưởng ứng tích cực của toàn thể gần 2.400 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 18 chi hội cơ sở. Những món quà ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần được trao tận tay các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái và động viên các gia đình đón năm mới Tân Sửu 2021 an vui, hạnh phúc.
Với mong muốn các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm vui tươi, chiều ngày 28 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021. Tại chương trình, 233 xuất quà của địa phương, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm được trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình Tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021 của phường Hoàng Văn Thụ mang đến nguồn động viên tinh thần và vật chất kịp thời giúp các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có một cái Tết vui tươi, đầm ấm.
Thực hiện chương trình Tuần cao điểm vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021, thời gian qua, Đảng ủy phường Tân Thịnh đã vận động và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn với tổng số tiền thu được trên 94 triệu đồng và 17 xuất quà trị giá trên 500 triệu đồng. Phường đã tổ chức trao tặng trên 190 xuất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật trên địa bàn phường Tân Thịnh, góp phần giúp các hộ có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đầm ấm, vui tươi.
Sáng ngày 28 tháng 1, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại với gia đình ông Nguyễn Tiến Thành, cư trú ở tổ 8, phường Chùa Hang để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Gia đình ông Thành bị thu hồi 584,2 m2 đất nông nghiệp tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn thuộc phạm vi dự án khu nhà ở Cao Ngạn và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 309 triệu đồng. Hiện nay gia đình chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do chưa nhất trí với đơn giá bồi thường và đề nghị được bồi thường phần tài sản là rào sắt và hồ chứa nước trên đất. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền xã Cao Ngạn đã trao đổi, trả lời rõ các ý kiến thắc mắc của gia đình. Cụ thể, đơn giá bồi thường đất nông nghiệp áp dụng đúng quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phần tài sản là rào sắt và hồ chứa nước lắp dựng sau thời điểm triển khai chế độ chính sách của dự án nên không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ theo quy định. Sau khi được nghe trả lời các ý kiến, gia đình ông Thành vẫn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
Mới đây, tại tổ 18, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1985, trú tại tổ 3, phường Phan Đình Phùng, về hành vi vận chuyển hàng cấm, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 5 hộp pháo hoa nổ có tổng khối lượng 7,2 kg, một gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng 0,081 g. Hiện công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định. Tính từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đã bắt 4 vụ 6 đối tượng về hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, thu giữ gần 100 kg pháo các loại.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố, Trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1 và chi nhánh xe máy Honda trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về luật an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn năm 2021.
Trên gần 700 giáo viên và học sinh nhà trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1 đã được cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố truyền đạt về quy tắc tham gia giao thông cơ bản, một số hiệu lệnh thường gặp của người điều khiển giao thông, hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ và phân tích một số tình huống giao thông. Cán bộ cảnh sát giao thông thành phố cũng đặt ra các câu hỏi giao lưu liên quan đến các kiến thức về giao thông đường bộ với các em học sinh. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được cán bộ chi nhánh xe máy Honda hướng dẫn cách lái xe đạp máy và xe đạp an toàn, giao lưu thực hành lại các động tác lái xe an toàn. Ngoài ra, cán bộ công an thành phố đã tuyên truyền hướng dẫn về cách phòng cháy chữa cháy, cách dùng bình chữa cháy, dập tắt đám cháy và cách xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Ông Dương Văn Trường, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Với cái mục đích mà khi được phối hợp với các tổ chức để tổ chức các chương trình về tuyên truyền giao thông tại nhà trường ấy thì có thể nói là cái ý nghĩa của nó rất tốt đối với tất cả các em học sinh khi tham gia giao thông, ý thức trách nhiệm của bản thân khi thực hiện tham gia giao thông trên đường. Thế qua đó các em được hiểu được cái luật an toàn giao thông như thế nào, trách nhiệm của bản thân với người khi tham gia giao thông như nào. Với mục đích đó thì nhà trường rất mong muốn rằng các tổ chức chính trị và các tổ chức đoàn thể khác cũng được phối hợp với nhà trường để nâng cao cái ý thức trách nhiệm với các em học sinh nói chung và toàn thể dân nói riêng.
Trong thời gian qua, các cửa hàng xe máy Honda trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tại Thái Nguyên đã đồng hành phối hợp với Thanh đoàn và Công an thành phố Thái Nguyên và các địa phương trường học thực hiện nhiều chương trình phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông và lái xe an toàn. Bà Ngô Thị Thúy Hằng, cửa hàng phó chi nhánh xe máy Honda Thái Nguyên cho biết.
Hàng năm chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức các cái chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn tới toàn thể các đối tượng như là người dân, đoàn viên thanh niên của phường xã và các em học sinh các cấp. Qua đây là chúng tôi muốn nâng cao cái nhận thức cho các em khi tham gia giao thông, và từ đó xây dựng cho mình một cái kiến thức và cái kỹ năng lái xe an toàn, tránh được các cái rủi ro khi tham gia giao thông. Kinh phí cũng như chi phí tổ chức cho cái chương trình là toàn bộ là từ của đơn vị hết. Đơn vị tài trợ cho toàn bộ các cái chương trình này. Và chi phí tổ chức cho một cái chương trình thì nó dao động từ khoảng 15 đến 20 triệu tùy từng chương trình.
Em Nguyễn Trần Thái Sơn, lớp 9C, trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1 bày tỏ, với hình thức truyền đạt trực tiếp của các cán bộ cảnh sát giao thông, đặc biệt là việc thực hành các động tác của người cảnh sát điều hành giao thông và việc tương tác trực tiếp giữa cán bộ cảnh sát giao thông và học sinh về các kiến thức tham gia giao thông cơ bản đã giúp cho các em tiếp thu nhanh và nhớ lâu hơn.
Qua buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và trật tự an toàn giao thông cũng như kỹ năng lái xe an toàn, em và các bạn tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích về an toàn giao thông, các hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, ý nghĩa của các biển báo giao thông cũng như là cách lái xe để đảm bảo an toàn. Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay, em và các bạn trường Trung học cơ sở Chuang 1 sẽ tiếp tục chấp hành và lái xe một cách an toàn hơn nữa.
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức ý thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia giao thông và thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Tại chương trình, đoàn thanh niên phường Chùa Hang và nhà trường đã ký cam kết thực hiện các nội dung về thực hiện an toàn giao thông năm 2021. Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết để chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ là một nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của mọi người, nên cần thường xuyên phải đổi mới các hình thức và nội dung tuyên truyền để công tác này đến được với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tại các trường học. Qua chương trình giao lưu, các em đã được trang bị thêm nhiều kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với các em học sinh của nhà trường. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Thông báo tuyển dụng. Do nhu cầu thực hiện công tác quản lý dự án, nay Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên thông báo tuyển dụng vị trí như sau. Vị trí tuyển dụng, kỹ sư giao thông, số lượng 3 người. Yêu cầu, trình độ học vấn, đại học chính quy trở lên, giới tính nam, kinh nghiệm, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công trình giao thông, cầu đường. Sức khỏe tốt, không có dị tật, không bệnh xã hội. Thời gian thử việc, 1 tháng. Lương thỏa thuận. Vui lòng nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 đến ngày 5 tháng 2 năm 2021 và phỏng vấn tại văn phòng Ban Quản lý Dự án. Địa chỉ số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phòng nổ khi sử dụng bếp ga du lịch. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ do sử dụng bếp ga du lịch gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nguyên nhân xảy ra cháy nổ bếp ga du lịch là do một số người sang nạp, kinh doanh bình ga du lịch trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và nhiều người sử dụng thiếu kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bếp ga du lịch cần thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phòng nổ sau đây.
1. Đối với người sử dụng, nghiên cứu, nắm vững và thực hiện đúng quy trình sử dụng bếp ga du lịch, chấp hành nghiêm những quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Trang bị những bếp ga đảm bảo chất lượng, biết rõ nguồn gốc xuất xứ và có dán tem lưu hành của cơ quan chức năng. Đặt bếp ga ở những nơi thoáng mát, khô ráo, xa các vật dễ cháy và tránh được sự tác động của các ngoại lực xung quanh. Khi trực tiếp sử dụng bếp ga du lịch ở trên bàn ăn, phải lưu ý xoay bếp sao cho van của bình ga hướng về phía không có người ngồi. Không thay bình ga tại bàn mà phải chuyển bếp ra xa nơi có người. Chỉ sử dụng bình ga du lịch mới sản xuất và mới nạp lần đầu, không sử dụng những bình đã nạp lại. Không sử dụng bình ga du lịch ở trong nhà. Không để bình ga khu vực bếp và những nơi có môi trường nhiệt độ cao. Khi phát hiện thấy bình mua ở cửa hàng là bình nạp lại không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ và học tập để sử dụng thành thạo các phương tiện đó. Khi xảy ra cháy nổ, phải báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số máy 114 hoặc công an nơi gần nhất, đồng thời phải sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.
2. Đối với người kinh doanh phải nắm vững quy trình sử dụng bếp ga, phải được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy để hướng dẫn cho khách hàng. Trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định, tuyệt đối không được kinh doanh bình ga du lịch không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Không được sang nạp bình ga trái phép. Khi phát hiện bình ga, bếp ga không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý. 3. Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở sản xuất. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, song song với việc chấp hành nghiêm ngặt quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, các cơ sở sản xuất cần thực hiện những biện pháp sau đây.
1. Niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi có nguy hiểm về cháy nổ.
2. Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để khống chế và kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt.
3. Sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhất là các chất đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ như xăng dầu, khí cháy, chỉ đủ cho từng ca sản xuất và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Hàng hóa sản xuất ra được chuyển đi ngay, không lưu giữ tại nơi sản xuất.
4. Hàng hóa trong kho phải được sắp xếp theo đúng quy định an toàn phòng cháy chữa cháy.
5. Lắp đặt thiết bị bảo vệ Aptomat cho hệ thống điện toàn cơ sở, từng khu vực, phân xưởng và các thiết bị điện có công suất lớn. Tách riêng biệt các nguồn điện, chiếu sáng, bảo vệ phục vụ thoát nạn, chữa cháy, nguồn điện sản xuất, sinh hoạt.
6. Lắp đặt hệ thống chống sét, chống dò điện phù hợp với từng loại công trình, có giải pháp chống tĩnh điện đối với những dây chuyền sản xuất, thiết bị phát sinh tĩnh điện.
7. Không lập bàn thờ để thờ cúng và đun nấu trong khu vực sản xuất, văn phòng làm việc.
8. Không sử dụng vật liệu là chất cháy để làm mái, trần, vách ngăn.
9. Xây tường ngăn cháy giữa các bộ phận sản xuất có diện tích lớn theo quy định. Cửa đi qua tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa theo quy định.
10. Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn chung cho cả công trình, cho từng khu vực, có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn.
11. Có hệ thống thông gió, chống tụ khói, chống tác động của nhiệt trên lối thoát nạn, phòng lánh nạn tạm thời, không để hàng hóa cản trở lối thoát nạn.
12. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Ở mỗi bộ phận, phân xưởng có tổ hoặc người tham gia đội phòng cháy chữa cháy. Mỗi ca làm việc bố trí lực lượng thường trực chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở phải được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
13. Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy nổ của cơ sở.
14. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong tình huống phức tạp nhất.
15. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất, báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc công an nơi gần nhất, đồng thời tìm mọi cách để dập cháy và tổ chức việc thoát nạn, cứu người theo phương án.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!